Trong cuộc sống thì chúng ta phải đối diện với lẽ thật, và nhiều khi chúng ta ngạc nhiên về lẽ thật. Khi suy nghĩ về đề tài này thì tôi lên mạng lưới coi ở ngoài đời thì họ nghĩ là những cái gì, những cái lẽ thật nào mà khiến cho một người có thể ngạc nhiên. Thì có một người nêu ra 30 điều là, nhưng mà tôi chỉ lấy 3 điều mà thôi. Thứ nhất thì người này nói là lẽ thật này làm ông ngạc nhiên: dựa vào phụ nữ để có được hạnh phúc là một việc làm ngu ngốc. Nhưng mà chúng ta cũng thấy dựa vào người nam để có hạnh phúc là một việc làm ngu ngốc. Tại vì con người chúng ta bất toàn và chúng ta không có thể thỏa đáp hết tất cả những nhu cầu của một cá nhân khác. Trong cái bài viết này ông nói một điều nữa là 80% tỷ phú không có bằng đại học. Chúng ta cứ kêu con mình học giỏi đi con. Nhưng mà thực ra lẽ thật á, là 80% của những người tỷ phú á, và tiền tài là một trong những cái mà chúng ta nghĩ là thành công, là thành đạt đó, 80% họ không có bằng đại học, không có bằng 4 năm. Không biết ngược là có đúng không, là ai có bằng 4 năm chắc không bao giờ làm tỷ phú. 20% có. Cái lẽ thật thứ ba mà khiến người này ngạc nhiên là chúng ta không thể giải quyết vấn đề của mình bằng cùng một lối suy nghĩ mà chúng ta đã sử dụng khi tạo ra chúng. Rất là hay. Cái đây lẽ thật. Mình mà cái suy nghĩ mình tạo ra vấn đề thì cái suy nghĩ đó nó không có giải quyết vấn đề cho mình. Chúng ta cần cái điều gì khác. Tôi luôn luôn thấy nghĩ đến điều này thì cười. Con người chúng ta, em Daniel mới được chúng ta dâng cho Chúa. Hai tay, hai chân, hai lỗ tai, hai mắt, mũi, miệng. Tất cả đều rất là cân bằng, cân xứng, phải không? Xong trái tim của chúng ta, cái điều mà then chốt nhất thì nó đâu? Nó xích qua tay trái. Hay lắm á. Đạo chúng ta nói là con người mình có khuynh hướng tội lỗi, thường trái. Ai mà làm tay trái không phải là tội lỗi thôi, nhưng mà nói chung thì cái thường thường chúng ta nói trái, bên tay trái là tội. Cái tim của ta hướng bên nào? Trái. Hay, nhiều cái suy nghĩ. Một cái hay nữa là nó không có cân xứng. Lẽ thực nó không có như chúng ta nghĩ là sẽ cân xứng hết, nhưng mà nó sẽ nghiêng qua một bên. Ôi, chúng ta nên suy nghĩ điều này. Và ngày hôm nay chúng ta trong phương đoạn Kinh Thánh này học được lời Chúa, một cái lẽ thực. Và trong phương đoạn Kinh Thánh này chúng ta sẽ thấy một số cái điều mà ngạc nhiên ở trong câu chuyện, nếu chúng ta đặt mình ở trong đó. Anh chị em thử tưởng tượng đặt mình ở trong lời Chúa nha, ở trong câu chuyện này. Đức Giê-xu bảo những người Do Thái vừa tin theo Ngài rằng: nếu các ngươi kiên trì trong đạo ta dạy thì các ngươi mới thực là môn đệ của ta. Các ngươi sẽ hiểu biết chân lý và chính chân lý đó sẽ giải phóng các ngươi. Còn quen thuộc ha. Lẽ thật, chân lý sẽ giải phóng mình, sẽ cho mình thoát hết những cái ách gì đó trong đời sống mình mà chúng ta muốn được giải thoát. Nhưng anh chị em cũng nhớ là những môn đồ của Chúa. Câu trên ha, nếu các ngươi kiên trì trong đạo ta, kiên trì, áp dụng lời Chúa, nghe theo lời Chúa. Câu chuyện ngày hôm nay thì khởi đầu chúng ta nhớ tuần trước chúng ta học về người bị phun rất là nặng ha. Và ông kêu cầu Chúa, nếu Ngài khấn, nếu Ngài muốn thì Ngài có thể chữa lành cho con. Và Chúa chữa lành cho ông. Và Chúa nói ông đừng có nói gì ai hết ha. Nhưng mà ông đi ra rao hết cho mọi người. Và kết quả là gì anh chị em nhớ không? Chúa không có vô làng được, Chúa không vô thành phố được. Tại người đông quá, người ta theo Chúa, Chúa không có làm điều đó. Mấy ngày sau Đức Giê-xu trở lại thành Capernaum. Chúa lẻn vô. Nghe tin Ngài ở nhà, nhưng mà vài ngày thôi là có người biết rồi. Dân chúng kéo về đông đảo đến nỗi ngoài cửa không còn chỗ, và Ngài dạy đạo cho họ. Có 4 người khiêng một người bại liệt đến cho Ngài. Chúng ta tưởng tượng ha. Bây giờ Chúa vào nhà, lưu ý chữ nhà ha, lưu ý chữ nhà. So Capernaum là nơi mà Chúa gọi là nhà của Chúa. Chúng ta nhớ Kinh Thánh, nhà Chúa đầu tiên là ở đâu? Nazareth, đúng rồi, Chúa lớn lên đó, Chúa làm nghề thợ mộc ở đó, xong rồi bắt đầu Chúa đi dạy đạo. Bây giờ Chúa dạy đạo, Kinh Thánh, sách Mác đoạn 2, chúng ta là Capernaum là nhà của Chúa. Mà thực ra Chúa chết trên thập tự giá thì không có gì hết, chỉ có áo thôi. Nhà này nhà ai? Chắc có lẽ là Führer hay môn đồ nào đó, mà Chúa đến và Chúa nhận đó là nơi Chúa ở. Nhắc nhở chúng ta khi chúng ta phục vụ, nơi chúng ta phục vụ là nơi ở của mình. Nơi ở của mình. Nơi ở của mình thì mình trang trọng, mình lưu ý, mình luôn luôn chăm sóc. Chúng ta phục vụ, chúng ta nhớ đó là chỗ mà Chúa để chúng ta, là nhà. Dân chúng kéo về đông đảo và bây giờ Chúa thấy họ tới thì Chúa làm gì? Chúa dạy đạo. Chúa dạy đạo cho họ. Và có bốn người khiêng một người bại liệt đến với Ngài. Nhưng mà chúng ta bắt đầu vô cái ngạc nhiên đầu tiên. Cái ngạc nhiên đầu tiên. Vì quá đông họ không thể đến gần nên dỡ mái nhà ngay trên chỗ Ngài. Và khi đã dỡ được một lỗ trống, họ dòng cái cán đưa người bại liệt xuống. Thấy đức tin của họ. Anh em tưởng tượng ha, mình đang ở trong thánh đường, ở trong nhà thờ, mình đang đây. Và hồi xưa thì họ đang ngồi nghe Chúa Giêsu dạy dỗ. Thì tự nhiên thấy bụi cái đầu mình, cái người bên cạnh, ủa đây chắc nghe anh cô này quên tắm hay sao, phủi phủi dùng hồi nước cũng trên đầu mình luôn. Tại sao bụi ở trên trần nhà, ở trên trần nhà xuống? Ngạc nhiên không? Không có bắt đầu suy nghĩ điều gì. Bây giờ chúng ta sẽ được phải xưng tội. Ai mà dám làm điều đó? Ai mà dám làm điều đó? Ai mà dám phá nhà? Ai mà dám làm cho khi mình học lời Chúa mà lại bị gián đoạn? Tại vì bốn người này táo bạo, dám trong như buổi lễ mà dám dỡ mái nhà xuống. Là chúng ta phải hiểu tí xíu về cái mái nhà hồi xưa. Nhà xưa tại sao mà họ làm được điều này? Tại khi xưa đó thì có cái cầu thang để mà lên mái nhà. Mái nhà thường thường phải phơi. Hồi xưa làm mọi sự bún phơi củ kiệu này kia đó, anh chị em phải làm ở nhà, không có tiệm để mà mua. Cho nên mình có cái mái, và cái mái đó để mình phơi đồ. Và họ làm một cái cầu thang. Tôi thấy coi hình đó, cầu thang từ ở dưới sân lên thẳng tới mái nhà, ở ngoài không phải ở trong. Cho nên khi mà ở trong, khi mà chúng ta tưởng tượng Chúa dạy và ở trong nhà đầy người rồi, mà ở ngày sân cũng đầy người luôn, bây giờ họ muốn đến với Chúa thì họ phải làm gì? Có một người ra sáng kiến là dỡ mái nhà thòng xuống. Và mái nhà đó thì có gỗ, nhưng mà thường thường sau gỗ thì có những cái ống tre hay là ống cành nhỏ. Và sau cành nhỏ thì họ để đất với lại cỏ khô dặm lên. Đó là cái mái nhà của họ. Cho nên mùa xuân thì chuyện gì xảy ra trên mái nhà? Cỏ tươi lên. Cỏ tươi lên. Và trong Kinh Thánh có một lời tiên tri á, không nghe lời Chúa sẽ bị hủy diệt, giống như là cỏ tươi lên nhưng mà nắng cháy đứt tí xíu chết liền. Đó là mái nhà mà chúng ta hiểu trong câu chuyện này. Khi mà những người này dạng dĩ dám dỡ mái nhà để thòng bạn mình xuống thì chúng ta thấy điều đó ngạc nhiên. Bao nhiêu chúng ta dám dỡ mái nhà người khác? Không dám à. Có nhu cầu lớn cũng không dám nữa. Nhưng mà bốn người này dám. Và cái điều chúng ta đặc biệt là thấy cũng khá ngạc nhiên nữa, trong cái suy nghĩ của Chúa là Chúa thấy cái gì? Chúa thấy phiền hà không? Chúa có thấy những người này không bất kính quá, không tôn trọng đám đông, không tôn trọng Chúa đang dạy mà? Không. Chúa thấy gì? Chúa thấy đức tin. Chúa thấy đức tin. Cho nên chúng ta bao giờ mới hiểu được phần nào câu Hebrew. Kinh Thánh quả quyết, không có đức tin thì không thể nào đẹp lòng Đức Chúa Trời. Không có đức tin thì không thể nào đẹp lòng Đức Chúa Trời, vì người đến gần Đức Chúa Trời phải tin Ngài hiện hữu và thưởng cho những ai hết lòng tìm kiếm Ngài. Chúa nhìn những người này làm điều gì đó, chúng ta phải, bất cứ gì gì chúng ta có thể thay thế vô dỡ mái nhà hay là vượt qua đám đông như thế nào đó, thì Chúa thấy đức tin. Tại vì Chúa tìm kiếm nơi chúng ta đức tin. Khi Chúa nhìn chúng ta, Ngài lưu ý đức tin mà chẳng phải những điều mà con người lưu ý, như là dáng dấp, quần áo, sang trọng, trí thức gì đó. Không. Mình nhìn cái đó không à? Nhưng mà Chúa không có nhìn cái đó. Chúa nhìn đức tin. Đức tin. Đức tin của chúng ta. Chúa coi trọng đức tin. Và đức tin này là đức tin mà chúng ta nên học hỏi. Đức tin này là đức tin hành động. Đức tin hành động. Đức tin vượt cản trở. Có gì cản trở thì vượt qua hết. Và trông cậy nơi quyền năng, sự thương xót của Đức Christ. Chúng ta nhớ người phung không? Người phung tin ở nơi quyền năng của Chúa. Cái vấn đề là Ngài muốn hay không thôi. Và bốn người này tin vào quyền năng của Chúa. Và cũng tin vào sự thương xót của Chúa nữa, mới dám thòng xuống, mới dám dỡ nhà Chúa. Rồi lúc có ai đến hội thánh chúng ta mà có phá hoại gì đó, nhớ là nhà Chúa ha. Coi đức tin của họ, đừng có coi gì khác. Coi đức tin của họ, mà nếu họ có đức tin đó, chúng ta chấp nhận. Chúng ta chấp nhận. Quyền Chúa dạy chúng ta, Chúa coi trọng đức tin. Cái ngạc nhiên của chúng ta ở đây là Chúa có cái nhìn khác mình. Chúa có cái nhìn khác chúng ta. Ngạc nhiên nữa là khi mà thòng xuống cái người này á, thì chúng ta biết rõ là cái nhu cầu là xin Chúa chữa lành, phải không? Xin Chúa chữa lành cho ông bại liệt này. Nhưng mà Chúa, quan điểm Chúa khác mình. Y hệt Giê-sai nói là tư tưởng của Chúa cao như trời, chúng ta đất cao. Cho nên Chúa khi mà thòng xuống trước mặt Chúa, thấy đức tin của họ, Đức Giê-xu bảo người bại: "Này con, tội lỗi con được tha." Người phung thì muốn Chúa chữa lành cho mình. Người bại liệt và bốn người bạn đều muốn Chúa chữa lành cho mình. Và bây giờ cái ngạc nhiên là Chúa nói rằng là tội con được tha. Chúa sẽ chữa lành. Nhưng mà có gì lớn lao hơn mà chúng ta cần? Chúng ta có nhu cầu, anh chị em, lớn lao hơn là những nhu cầu mà mình nghĩ mình có trong thể xác của mình. Chúa thấy nhu cầu mình khác. Và nhu cầu chính của chúng ta trong quan điểm của Chúa không phải là sức khỏe, không phải là tài chánh, không phải là tự do chính trị, cũng không phải là thể hiện bản thân mình hết tất cả tiềm năng, tiềm lực mà mình có, trí thức, sức khỏe, v.v. Tại vì như trong sách truyền đạo nói là những cái điều này là dưới ánh mặt trời. Dưới ánh mặt trời. Nhu cầu có, Chúa biết. Cho nên chúng ta cầu nguyện xin Chúa cho con thức ăn đủ ngày. Chúa biết. Nhưng có một nhu cầu lớn hơn của chúng ta. Đó là nhu cầu được tha tội. Lạ không? Được tha tội. Tại vì khi mà chúng ta được tha tội, chúng ta có phục hồi liên hệ giữa mình với Đức Chúa Trời là nguồn của sự sống, nguồn của mọi ân phước. Cho nên chúng ta phải hiểu biết cái sự nghiêm trọng của tội lỗi trong đời sống của mình. Tôi mở ra sách thần học để mà được nhắc nhở sự nghiêm trọng của tội lỗi. Khi chúng ta phạm tội ảnh hưởng cho cá nhân của mình là chúng ta sẽ là nô lệ của tội lỗi đó. Chúng ta sẽ bắt đầu trốn tránh thực tế. Chúng ta phủ nhận tội lỗi. Chúng ta tự lừa dối mình. Chúng ta bắt đầu thiếu nhạy cảm. Chúng ta coi mình là trung tâm và chúng ta mất bình an. Anh chị em nghĩ đến một người nghiện, một người nghiện ngập, xì ke, ma túy, rượu hay gì đó, thì bắt đầu là nô lệ, đúng không? Và bắt đầu trốn tránh thực tế. Ồ, tôi không có nghiện, có không? Và chúng ta sẽ phủ nhận tội lỗi mình. Bắt đầu như cái sai, mình đi làm trễ, mình không có chịu trách nhiệm với gia đình nữa. Và chúng ta tự lừa dối mình. Chúng ta thiếu nhạy cảm. Chúng ta coi mình là trung tâm. Bây giờ cái nhu cầu của mình lớn quá, cho nên mình phải đáp ứng nó. Và chúng ta mất bình an. Tôi đang nói nghiện ngập về thuốc này kia, nhưng mà có nghiện ngập khác nữa. Dục vọng của mình, nghiện ngập nghiêm trọng. Con người mà bị tội lỗi ảnh hưởng sẽ như hủy diệt cuộc đời của mình, ảnh hưởng trên liên hệ người khác. Tội lỗi khiến chúng ta cạnh tranh với nhau. Tội lỗi khiến chúng ta không có khả năng cảm thông. Tội lỗi phủ nhận thẩm quyền của người khác, của Chúa trên đời sống mình. Và tội lỗi làm mất khả năng thương yêu người khác. Một trong cái tội mà chúng ta sẽ phải ăn năn với Chúa hoài là không có thương yêu đủ như Chúa muốn. Sự tội lỗi nó rất nghiêm túc, tại vì nó ảnh hưởng mình, nó ảnh hưởng những liên hệ của mình. Nhưng mà nghiêm túc nhất là nó ảnh hưởng liên hệ giữa mình với Đức Chúa Trời hằng sống, với nguồn của sự sống, với đấng chí thiện. Tại vì khi mà chúng ta phạm tội với Chúa, chúng ta phạm tội là phạm tội với Chúa, đứng dựng nên vũ trụ này, dựng nên những cái lề luật đạo đức, thì chúng ta bị cơn giận của Đức Chúa Trời ở trên mình. Và chúng ta cũng nặng gánh cái sự mắc tội của mình. Và chúng ta sẽ bị hình phạt. Và thực chúng ta sẽ chết. Chết ở thể xác mình, ở tâm linh của chúng ta. Và chết đời đời vô cùng. Nghiêm túc không? Có gì nghiêm túc bằng không? Mình bệnh, ngày nào đó sẽ hết bệnh hoặc chết. Xong. Mình nghèo, có ngày nào đó mình khá hơn chút xíu, cảm ơn Chúa, hallelujah, cảm ơn Chúa. Hoặc là chúng ta chết, xong. Nhưng mà tội không xong. Không xong. Tội của mình không xong. Có tin lành cho chúng ta, cảm ơn Chúa. Tin lành là có một Đức Chúa Trời cứu rỗi. Ê-sai đoạn 43 câu 11 nói là ta, chính ta là Chúa, Đức Giê-hô-va đứng tự hữu hoàng hữu. Ngoài ta không có một đứng cứu rỗi nào khác. Không có một đứng cứu rỗi nào khác. Xưa dưới Cali có một ông mục sư nói là ông có giấc mơ là Chúa Giê-xu nắm tay ông Phật đi dạo hay sao đó. Trong một phương diện chúng ta cảm ơn Chúa, tại vì nếu mà Chúa nắm tay tội nhân thì Chúa nắm tay ai cũng được hết á. Nhưng mà chúng ta, một số con cái Chúa có vấn đề, tại vì như vậy thì dường như nói là ở nơi Đức Phật hay ở nơi một tôn giáo nào, nơi một lãnh tụ tôn giáo nào khác có sự cứu rỗi. Đó là cái thắc mắc, cái khiến cho con cái Chúa hoang mang. Mà lời Chúa dạy chúng ta rõ ràng, lời Chúa dạy chúng ta là ngoài ta ra không có một đấng cứu rỗi nào khác. Ôi chúng ta hãy yêu thương, chúng ta hãy nắm tay tất cả mọi người, kể cả tội nhân, nhưng mà chúng ta sẽ khẳng định là chỉ có một cứu Chúa mà thôi. Đức Chúa Trời hằng sống đã ban chúng ta Chúa Giê-xu. Cảm ơn Chúa. Điều này chúng ta cần phải hiểu thấu về tội lỗi và về phúc âm của Chúa, về sự cứu rỗi của Chúa. Tại vì nếu mà chúng ta hiểu đúng đắn thì càng ngày chúng ta càng thấy tội mình là nặng. Chúa là thánh khiết. Có một người nói như vậy: mức độ bạn thấy mình cần được tha thứ chính là thước đo mức độ bạn hiểu rõ phúc âm. Càng hiểu rõ phúc âm thì càng thấy sao? Cần tha thứ. Tạ ơn Chúa tha thứ. Mà không hiểu phúc âm thì hiểu sơ sài đó, rồi nói xin lời lỗi một lần đủ rồi Chúa ơi, bắt bớ giờ mỗi tuần đều phải xưng tội hết trơn vậy. Ôi nhưng mà càng hiểu phúc âm của Chúa thì càng thấy rõ ràng tội mình cần được tha. Ôi nguyện chúng ta hiểu điều này. Cái ngạc nhiên nữa trong phương đoạn này á, là có phản ứng liền là những người dường như là khuynh hướng tốt á, không biết có chữ đó tốt không. Có ngạc nhiên nữa là những người mà dường như là tốt hay có khuynh hướng tốt có thể đứng ở bên sai, ở bên sai trái. Mấy giáo sư kinh luật ngồi đó lý luận trong lòng: tại sao ông này nói vậy? Phạm thượng quá. Ngoài Đức Chúa Trời không ai có quyền tha tội. Về sau những người này đang ngồi ở dưới, và Chúa Giê-xu khi mà thay vì chữa lành, thực ra chữa lành cũng sẽ có vấn đề đối với họ, nhưng mà thay vì chữa lành thì Chúa nói là tội con được tha. Lạ. Và họ phản ứng liền: ai mà có thể tha tội? Ông này là con người mà ông này sao nói vậy? Như vậy là phạm thượng, là đi quá cái hạn, cái giới hạn mà Thượng Đế cho mình. Phạm thượng, ngoài Đức Chúa Trời, ngoài Đức Chúa Trời không ai có quyền tha tội. Và đây mấy ông này thần học rất là đúng. Chúng ta mới học thần học ha, mới đọc trong Ê-sai vừa rồi đó, là chỉ có Chúa Đức Chúa Trời mới có thể tha thứ. Chúng ta nghe lại trong Xuất Ký Giúp Tư Ký: ta là Chúa, ta là Chúa. Đây là lời Chúa phán cho Môi-se khi mà ông mang hai cái bảng lên để chuẩn bị Chúa cho 10 điều răn lại lần nữa. Ta là Chúa Đức Chúa Trời có lòng thương xót và ân huệ, chậm giận, đầy dẫy tình thương và thành tín, giữ lòng yêu thương đến ngàn đời. Thể hiện bằng cách nào? Giữ lòng yêu thương đến ngàn đời thể hiện bằng cách là tha thứ gian ác, phản nghịch và tội lỗi. Chỉ có Chúa mới có thể làm điều đó. Nhưng không để cho người có tội được thoát hình phạt, và nhân tội tổ phụ phạt cho con cháu đến 3-4 đời. Cái khác nhau giữa được ngàn năm, ngàn đời mà Chúa thương, với lại cái mà bị phạt 4 đời, khác nhau nhiều không? Con số thôi ha. Tình thương Chúa lớn lắm đó. Sự trừng phạt của Chúa giới hạn. Nhưng mà cái sự khác nhau là như vậy: thế ai xa xin Chúa tha thứ, ăn năn chân thực và xin Chúa tha thứ thì ngàn đời tình thương của Chúa trên mình. Và những ai mà cứng lòng thì hình phạt của Chúa trên chúng ta 3-4 đời. Tại vì chúng ta ảnh hưởng con, ảnh hưởng cháu, ảnh hưởng chắc, ảnh hưởng chích của mình. Ôi nếu anh chị em không có sợ tội mình ảnh hưởng mình, hãy sợ tội mình ảnh hưởng con cháu chắc chích của mình. Nguyện xin Chúa giúp để chúng ta hiểu lời Chúa. Cho nên suy nghĩ của Chúa ngoài cái suy nghĩ của mình. Những người này Thần học rất đúng nhưng mà suy đoán sai. Tại vì cái đứng trước mặt họ không phải là người thường. Không phải là người thường. Cái suy nghĩ của họ là chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể tha tội. Họ không có nghĩ rằng là Đức Chúa Trời lại nhập thể thành một người. Một người khiêm nhường, một người như Chúa Giê-xu nhìn ra không có gì mà thật ra sẽ để mà đáng yêu chuộng, mến chuộng ngoài trừ đức hạnh của Chúa. Ngoài trừ hành động của Chúa, nhưng mà nhìn bề ngoài thôi, nhìn bề ngoài của Ngài không có gì thu hút họ. Mà người này lại có thể ban sự tha thứ cho tội nhân tại vì người này là con trời nhập thể. Trong đầu óc của họ thì họ nghĩ nếu mà Đức Chúa Trời đến thế gian này thì Ngài sẽ đến với quyền năng, Ngài sẽ đánh đổ đế quốc La Mã. Ngài sẽ làm những chuyện mà lớn lao và lạ lùng diệu kỳ. Thực ra Chúa Giê-xu làm những điều đó nhưng mà theo mắt con người. Chứ không phải như Chúa Giê-xu chữa lành cho người phun rồi nói đừng có nói, đừng có nói. Đôi lúc chúng ta cũng như họ, có thể chúng ta thần học đúng nhưng mà phán đoán sai. Cẩn thận, đặc biệt nếu đối tượng chúng ta là Chúa Giê-xu. Cho nên Chúa Giê-xu kêu gọi họ trong đức tin. Lập tức tâm trí Đức Giê-xu nhận biết ngay họ đang lý luận. Thầm như vậy nên phán, tại sao các ông lý luận trong lòng như thế? Bảo rằng tội con đã được tha, hay là hãy đứng dậy mang cán con về nhà, điều nào dễ hơn? Anh chị em trả lời, điều nào dễ hơn? Nói là tội con được tha và hãy đứng dậy, mang cán đi về nhà, cái nào dễ hơn? Trong một phương diện, tội lỗi được tha nặng hơn. Nhưng mà nó không có được minh chứng được. Không có minh chứng được. Đúng không? Giờ tôi đón một người, tội anh được tha. Ông mấy ông linh mục hay là mục sư, tội anh được tha. Minh chứng được không? Không, đến khi tận thế để gặp Chúa mới biết được là có tha hay không. Nhưng mà ngay lúc đó không có biết tha được. Nhưng mà nếu mà nói là hãy đứng dậy, cầm cán mà đi, minh chứng được liền không? Minh chứng được liền chứ, có đứng dậy không? Ủa sao nằm hoài vậy? Một năm rồi cũng nằm, hai năm rồi ông nói nè, ông nói sao? Nhưng mà Chúa Giê-xu làm điều để thể hiện Ngài có thẩm quyền. Nhưng để các ông biết, đây là lời Chúa dạy khi mà Chúa làm phép lạ này. Nhưng để các ông biết, nhưng để chúng ta biết, trên thế gian con người có quyền tha tội. Ngài bảo kẻ bại liệt, này con hãy đứng dậy mang cán con về nhà. Người bại liền đứng dậy mang cán đi ra trước mặt mọi người. Ở đây chúng ta thấy quyền năng của Chúa. Chúng ta thấy thẩm quyền của Chúa. Chúa nói là con người trên thế gian này, Đức Chúa Trời ngôi hai nhập thể có thẩm quyền để tha thứ tội lỗi cho chúng ta. Và chúng ta là Cơ Đốc nhân, chúng ta nói tạ ơn Chúa. Vì Ngài tha thứ tội lỗi, Ngài có thẩm quyền tha thứ tội lỗi nên tội chúng ta được tha. Lời xưng tội của chúng ta và tin mừng xá tội chúng ta được thể hiện tại vì Chúa có thẩm quyền để mà tha. Chúa có thẩm quyền để mà tha. Chỉ có Chúa mà thôi. Tôi phạm tội cùng một người. Ông A, tôi phạm tội cùng một bà B. Thì thường thường đó thì ông A, bà B phải tha thứ cho tôi phải không? Nhưng mà họ tha thứ xong là chưa đủ. Đức Chúa Trời hằng sống. Đức dựng nên luật để chúng ta liên hệ với nhau. Khi chúng ta làm sai, không những chúng ta phạm tội cùng đối tượng, chúng ta phạm tội cùng Chúa. Và chỉ có Ngài là đứng dựng nên chúng ta, dựng lên ông bà A, bà B, tha thứ trọn vẹn. Nguyện chúng ta hiểu điều này. Người bại liệt liền đứng dậy mang cán đi trước mắt mọi người đến nỗi ai nấy đều ngạc nhiên và tôn vinh Đức Chúa Trời. Chúng ta chưa bao giờ thấy việc như thế. Nào cái điều mà họ sợ khi mà mình phạm thường á, là mình hạ sự vinh hiển của Thượng Đế xuống. Mình nâng cái sự cao cả của mình lên, nếu mình có cao cả gì đó. Nhưng mà ở đây họ sợ Chúa Hồng Giê-xu phạm thường. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy kết quả là gì? Cũng là một cái ngạc nhiên nữa. Là không phải là phạm thường, nhưng mà là tôn cáo Chúa. Dân sự thấy những điều này thì ngạc nhiên và tôn vinh Đức Chúa Trời hằng sống. Cảm ơn Chúa. Sau ngày hôm nay chúng ta học một điều rất là căn bản. Nhưng mà điều này nó cần phải ảnh hưởng trên đời sống chúng ta, tác động trên đời sống chúng ta hàng ngày để chúng ta tăng trưởng trong đức tin. Cái ý chính là nhu cầu lớn nhất của chúng ta là tội lỗi. Và nó khiến chúng ta xa cách Chúa và dưới sự đoán phạt của Ngài. Nhưng mà Chúa Giê-xu có thẩm quyền để tha thứ cho tôi và cho anh chị em và giải hòa chúng ta với bạn. Đó là điều mà chúng ta học ngày hôm nay. Tại vì đứng duy nhất có thể tha thứ tội lỗi chúng ta ở trong kế hoạch chương trình của Đức Chúa Trời là Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu là con người. Nếu chúng ta coi trong Daniel, con người này là con người mà Chúa sẽ giao thẩm quyền cho cả thế giới vũ trụ này. Con người có thẩm quyền, Chúa Giê-xu có thể tha thứ tội lỗi của mình. Và chúng ta phải áp dụng điều này vô tất cả những lĩnh vực trong đời sống của mình. Khi chúng ta nói chúng ta tin Chúa Giê-xu là đấng tha thứ tội lỗi cho mình đó, thì chúng ta phải áp dụng cái điều này vô tất cả những lĩnh vực trong đời sống chúng ta. Khi chúng ta có lỗi lầm, có tội đối với những người trong gia đình, ai có thể tha thứ cho mình? Chúa, và Chúa sẽ giúp để mà giải hòa. Trong đời sống làm việc của chúng ta, nếu chúng ta có tội lỗi thì ai có thể tha thứ tội lỗi cho mình? Chúa Giê-xu và Ngài sẽ giúp chúng ta biến đổi để làm việc tốt hơn, đúng hơn. Anh chị em yêu dấu, anh chị em không kêu gọi đến để làm tiền. Bất cứ nghề nghiệp nào của anh chị em không được Chúa gọi đến cái công việc đó để làm tiền. Anh chị em được Chúa kêu gọi đến để thương yêu tha nhân, để kính sợ Chúa. Bất cứ điều gì mình làm, hãy làm như cho Chúa, không phải làm cho người. Dù mình dạy học, dù mình luật sư, dù mình bác sĩ, dù mình bất cứ điều gì, Chúa gọi mình đến công việc đó để mà kính sợ Chúa, yêu thương người, không phải làm tiền. Ôi, rất là nhiều điều trong cuộc đời chúng ta cần phải thể hiện là Chúa có thẩm quyền tha thứ và Chúa có thẩm quyền để biến đổi. Nguyện chúng ta nghe hiểu điều này. Chúng ta đọc câu gốc ngày hôm nay và chúng ta xin đặt niềm tin nơi lời của Chúa. Chúng ta cùng nhau đọc. Nhưng để các ông biết trên thế gian con người có quyền tha tội, Ngài bảo kẻ bại liệt: này con, hãy đứng dậy, mang cáng con về nhà. Chúa tha và Chúa chữa lành. Chúa tha tội trong liên hệ và Chúa chữa lành liên hệ. Chúa tha tội trong cá nhân chúng ta, trong con người chúng ta, và Chúa chữa lành cho con người chúng ta. Đó là tin lành của Chúa Giê-xu. Chúng ta cầu nguyện. Let us pray.